bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.tv. Chúc các bạn nghe về các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.tv. Chúc các bạn nghe về.
Thưa quý vị và các bạn, trước khi đến với phần tiếp theo tiểu thuyết Những con chim ẩn mình chờ chết của nữ dân sĩ người Úc Colleen McCullough, xin mời quý vị và các bạn cùng nghe chúng tôi tóm tắt nội dung phát trong chương trình đọc truyện tối qua. Cuối cùng, tiếng gọi trái tim của tình yêu kéo dài 16 năm giữa Ran và Mary đã lấn át lý trí. Sau những ngày hướng trọn vẹn tình yêu, cũng đến lúc Ran chia tay Mary để trở về với giáo hội, còn Mary cũng quyết định sẽ trở về Trogeda cùng với đứa con gái Justin. Nhưng trước khi về với gia đình lớn của mình, Mary phải gặp Luke, người chồng hợp pháp, bởi lúc này Mary đang mang giọt máu của Ran, và tất cả những dự định của Mary đều diễn tiến tương đối thuận lợi. Bây giờ xin mời quý vị và các bạn đến với phần tiếp theo câu chuyện.
Không muốn báo trước cho ai ngày trở về, Mercer đến Rokida trên một chiếc xe chở thư cùng với lão Blaguelms. Justin nằm trong chiếc nồi bằng mây đặt trên nệm. Rokida, Rokida, bạch đàn và những cây hồ tiêu khổng lồ êm ả đầy tiếng ong kêu. Bên đây là những súc vật và những ngôi nhà tường bằng đá và sỏi màu nhạt. Bên kia là những thảm cỏ xanh đẹp lạ kỳ bao quanh tòa nhà lớn. Mùa thu trong vườn đầy hoa, nào là quế trúc thược dược và nhiều loại cúc, đây đó đầy những hoa hồng. Từ con đường trải sỏi phía sau nhà, bà Smith nhón chân nhìn ra, miệng há hốc, cười vui rồi bật khóc. Minnie và Kat chạy ào ra xe. Rokida đúng là một tổ ấm, ở đây mãi mãi là trái tim của Mercer. Fiona bước ra khỏi nhà xem có chuyện gì ồn ào như thế. Thưa mẹ, con đã trở về. Không có chuyện gì có thể gây xáo động đôi mắt màu nâu ấy. Đôi mắt giờ đây đã già dặn hơn. Mercer nhận ra ngay. Mẹ nàng vui mừng, có điều là bà không biết bày tỏ sự vui mừng ấy ra sao. Con đã bỏ lớp. Fiona hỏi lớn vì nghĩ rằng Smith và những người giúp việc đều có quyền biết được điều đó. Thưa dân, con sẽ không trở lại với Lách nữa. Anh ấy không muốn có một mái nhà, không đếm xỉa đến những đứa con và cũng không cần một người vợ. Những đứa con? Dân mẹ ạ, con đang chờ sinh đứa thứ hai. Nhiều tiếng ô ngạc nhiên vang lên từ phía những người giúp việc và Fiona, mẹ nàng, nói nghe với giọng cân nhắc nhưng vẫn không giấu được niềm vui. Nếu thằng đó, nó không cần con, thì con hoàn toàn có lý trở về mái nhà xưa. Ở đây, mọi người sẽ lo cho con. Phòng cũ của Mercer nhìn ra bãi chăn chính đầy những hoa, phòng kế bên dành cho Justin và đứa bé sẽ ra đời. Ôi, thật dễ chịu làm sao, được sống ở tại nhà của mình. Bob rất vui mừng gặp lại em gái. Càng ngày, Bob càng giống Buddy. Lưng hơi khom, da sạm đỏ dưới ánh nắng mặt trời. Tối hôm đó, cả gia đình Larry có mặt đầy đủ, chuyển một xe tải ngũ cốc vào kho mà James và Bassi vừa mua từ hợp tác xã Julie về. Thoạt đầu Mercer được phân công trông chừng các bãi chăn gần nhất. Con ngựa sắc hồng và con ngựa thiến đã chết. Bob tìm Martin King hỏi mua hai con khác. Kể cũng lạ, cái chết của con ngựa sắc hồng gây cho Mercer ấn tượng dữ dội hơn cả khi xa cách Ran, bởi đây chính là con ngựa chàng thường cưỡi. Khi bụng trở nên nặng nề không thể lên lưng ngựa nữa, Mercer ở nhà với bà Smith. Minnie và Kat may và đang những chiếc áo chuẩn bị cho đứa bé đã bắt đầu cửa quậy. Thằng bé, nàng tin chắc là con trai, phải chăng hợp với nàng hơn Justin, do đó nàng không cảm thấy bị hành hạ. Và vui sướng chờ đợi ngày ra đời của con. Justin biết đi và biết nói rất sớm, vào lúc mới 9 tháng. Nhưng có điều thật khó hiểu ở Justin là cô bé không bao giờ cười. Bà con ở Rokida ai ai cũng tìm cách làm cho Justin vui, nhưng chẳng ai làm được điều đó. Đúng là Justin vượt qua bà ngoại về sự nghiêm nghị bẩm sinh ấy. Ngày 1 tháng 10, Justin được 16 tháng thì con trai của Messer chào đời tại Rogida sớm hơn 4 tuần lễ. Messer sinh rất nhanh, không đau đớn như lần sinh trước. Thằng bé thật đẹp, chiếc lưng dài, thon thả, tóc hung, mắt xanh lợt, đúng là đôi mắt của Ran. Bàn tay của Ran, cái mũi, miệng và bàn chân cũng của Ran. Messer mừng thầm khi nghĩ rằng Lết cũng có dốc dáng tương tự và những nét gần giống Ran. Con đã chọn cho nó một cái tên chưa? Fiona hỏi Triệu Mến và tỏ ra say mê thằng bé. Con sẽ đặt cho nó tên là Dan.
Các bạn đang nghe chuyện tại Chúc các bạn nghe.
Cái tên nghe quái lạ. Tại sao con lại chọn tên ấy? Có phải vì đó là tên phổ biến trong dòng họ Onao? Mẹ tưởng rằng con đã dứt khoát với dòng họ Onao rồi mà. Cái tên Dan không dính dấp gì với Lết đâu, thưa mẹ. Đó là tên của chính thằng bé, chứ không phải của ai khác. Con đã đặt cho con gái tên Justin vì con thích tên đó, và cũng vậy, con đã đặt tên Dan. Ngắm nhìn thằng bé, mắt nhắm, lông mi dày, lấp lánh, màu vàng ánh, chân mày lông tơ, hai má nhỏ, có vẻ háo ăn. Mẹ Sơn nghe dâng lên trong lòng một tình yêu mãnh liệt, và không hiểu sao, cùng lúc ấy, nàng cảm thấy nhói lên một nỗi xót xa trong lòng. Dan sẽ lấp đầy sự trống trải của đời tôi. Nó phải làm điều đó, dù ngoài nó, tôi không còn có ai khác. Ran, anh đã yêu Chúa hơn yêu em, và cũng chính vì Chúa mà anh sẽ không bao giờ biết em đã đánh cắp cái gì của anh, cũng như đã đánh cắp cái gì của Chúa. Em sẽ không bao giờ nói cho anh biết về Dan. Ôi, con yêu quý của mẹ! Nàng đặt thằng bé nằm êm ả trên những chiếc gối để nhìn rõ hơn gương mặt nhỏ đẹp tuyệt vời ấy. Con thương yêu của mẹ, con là của riêng mẹ, và mẹ sẽ không bao giờ giao con cho bất kỳ ai khác, nhất là ba con. Một người không có quyền nhìn nhận con. Như thế có tuyệt không hỡ con? Chiếc tàu cập bến cảng Sinh Hoa đầu tháng 4, Tổng giám mục De Gebrasat đặt chân lên một nước Ý tràn ngập ánh nắng mùa xuân Địa Trung Hải. Liền đó, ông lên tàu Guadisuma. Nếu ông tỏ ý muốn, Vatican đã gửi đến một chiếc xe với tài xế để đưa ông về. Nhưng ông sợ lại chứng kiến cảnh giáo hội một lần nữa đóng cửa với ông. Do đó, ông muốn đẩy lùi thời điểm thử thách ấy càng lâu càng tốt. Thành phố Vĩnh Cửu, nó mang đúng cái tên của nó. Ông vừa nghĩ thầm, vừa nhìn qua cửa kính xe taxi. Những lầu chuông và những dòm giáo đường, những quãng đường đầy chim bồ câu, những đài nước uy nghi, những hàng cột Roma đặt trên những nền ăn sâu hàng rào bao thế kỷ. Với ông, tất cả những thứ đó không đáng chú ý. Đối với ông, điều quan tâm duy nhất là Vatican với những phòng tiếp tân lộng lẫy và những căn phòng riêng trông có vẻ khắc khổ. Một tu sĩ dòng San Dominic hướng dẫn Ran đi dọc theo những đại sảnh lát đá cẩm thạch, ngang qua vô số những bức tượng bằng đồng, bằng đá, tất cả xứng đáng có một vị trí trong viện bảo tàng. Phía sau là rất nhiều tranh được vẽ trên bức tường vĩ đại, tác phẩm của Giotto, Raphael, Botticelli và Fra Angelico. Trong căn phòng màu vàng sáng chói, nổi bật lên là màu sắc của những bức tượng, những bức tranh, bàn ghế và thảm đều được đưa từ Paris. Hồng y Di Contini Vecchi tiếp Ran. Tổng giám mục De Bricassat quỳ xuống hôn chiếc nhẫn. Con hãy ngồi xuống đây, Ran. Thưa Đức Hồng y, con muốn được xưng tội. Khoan đã, trước hết chúng ta phải nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh. Ở đây tai vách mạch rừng, nhưng cũng may rất hiếm tai nghe được tiếng Anh. Con hãy ngồi xuống đây, Ran. Ồ, thật là thú vị gặp lại con. Dẫn con, ta càng thấy những lời cố vấn khôn ngoan, tư tưởng hợp lý và quan niệm rất hay về tình bạn cần thiết như thế nào đối với ta. Cho tới nay, chưa có người phụ tá nào ta có thể dành một phần nhỏ thôi, tình cảm mà ta dành cho con. Sự mệt mỏi kinh khủng mà Ran đã trải qua mấy tuần lễ, bỗng nhiên như cất khỏi đôi vai của ông. Ông tự hỏi, tại sao mình lại lo ngại quá nhiều về cuộc gặp gỡ này, trong khi tận đáy lòng, Ran dư biết rằng ông sẽ được thông cảm và tha thứ. Nhưng vấn đề không phải ở chỗ đó. Ông thấy mình đã làm thất vọng một người quá tốt, một người bạn đúng nghĩa của mình. Ran phải đối đầu với một con người trong sáng, trong khi chính mình không còn trong sáng nữa. Ran, chúng ta là những người tu hành, nhưng không chỉ là như thế. Chúng ta không thể thoát khỏi số mệnh của bản thân. Mặc dù chúng ta khao khát những cái gì đó rất tuyệt đối. Chúng ta là những con người với những yếu đuối và sai sót của con người. Ta đoán trước sẽ không có điều gì trong những điều con sẽ kể cho cha nghe lại làm vẫn đục hình ảnh mà ta đã có về con trong suốt những năm chúng ta cùng sống chung với nhau. Dưới ánh mắt ta cũng sẽ không có điều gì có thể làm mất uy tín của con và làm mờ nhạt tình cảm mà ta đã gửi gắm cho con. Trong yếu đuối của chúng ta, về thân phận con người chúng ta, nhưng ta biết rằng, rồi đây, con sẽ hiểu vì tất cả chúng ta cuối cùng đều hiểu như thế. Ngay cả Đức Thánh Cha là người khiêm tốn và nhân từ nhất cũng hiểu như thế. Con đã không giữ lời khấn của con, thưa Đức Cha. Không dễ dàng tha thứ đâu. Đó là tội phạm thượng. Từ nhiều năm nay, con đã phạm lời khấn nguyện, sống thanh bạch khi nhận gia tài bà Maricassen. Điều đó đã làm cho chúng ta xa rời sự trong sáng và sự vâng lời Chúa, phải không? Như thế, cả ba lời khấn đều bị vi phạm, thưa Đức Cha. Ta vẫn thích được con gọi bằng Vittorio như xưa. Ta không thích làm khó chịu, mà cũng chẳng thấy có gì phải buồn lòng. Tất cả những chuyện ấy đều là ý muốn của Chúa, và ta nghĩ rằng rất có thể đây là một bài học lớn mà con nên nhận lấy với một thái độ đừng tự hành hạ mình quá đáng. Những ý định của Chúa không phải đều dễ hiểu, nhưng ta nghĩ rằng con đã hành động không dễ dãi, rằng con không đầu hàng trước khi đã đấu tranh. Ta rất hiểu con. Ta biết con rất tự phụ, nhiễm nặng địa vị tu sĩ của mình, rất ý thức về nỗi khát khao tìm đến cái gì đó rất tuyệt đối. Do đó có thể con cần một bài học như thế để hạ bớt sự kiêu căng của con, để cho con hiểu rằng trước hết con chỉ là một con người, cho nên nó sẽ không bao giờ được nhào nắn hoàn thiện như con nghĩ. Có phải như thế không?
Thưa đúng thế, con thiếu sự khiêm tốn và con có cảm tưởng. Hiểu theo cách nào đó, con muốn trở thành Chúa Trời. Con phạm tội rất nặng và không thể tha thứ. Con không thể tha thứ cho chính con. Vậy thì làm sao con hy vọng sự tha thứ của Chúa?
Lại kiêu căng nữa rồi, Ran mà. Kiêu căng, quyền tha thứ không thuộc về con. Con vẫn chưa hiểu điều đó sao? Chỉ có Chúa mới có quyền tha tội. Chỉ có Chúa mà thôi. Và Chúa sẽ tha tội cho những ai biết ăn năn chân thành. Chúa đã từng tha tội nặng hơn cho những vị thánh và cho cả những tên vô loại. Con tưởng rằng Lucifer không được tha tội sao? Nó đã được tha tội ngay khi nó chống lại Chúa. Số phận của nó trở thành chúa tể địa ngục là chính nó chọn lựa chứ không phải Chúa. Có phải chính nó đã nói, thà ngự trị dưới địa ngục còn hơn là phụng sự trên thiên đàng, bởi rằng nó không chiến thắng nổi sự kiêu căng của nó. Nó không chấp nhận được ý muốn của nó khuất phục
trước ý muốn của một ai khác, dù cho ai khác đó là Chúa. Ta không cho rằng con phạm một sai lầm giống như vậy. Người bạn thân yêu của ta, sự khiêm tốn là đức tính duy nhất còn thiếu ở con, nhưng nó lại là đức tính chính yếu của một vị thánh hay một con người vĩ đại. Cho tới khi nào con chưa chịu trả lời cho Chúa quyền tha tội thì con chưa đạt tới sự khiêm tốn thật sự. Gương mặt đầy nghị lực của Ran co rúm lại. Thưa dân, con biết rằng Đức Cha nói đúng, con phải tuyệt đối chấp nhận con người hiện hữu của con, phải nỗ lực sửa mình mà không tự kiêu căng về mình. Con xin ăn năn, như vậy con sẽ xưng tội và chờ được tha tội. Con sức ăn năn và ăn năn thật sự. Ran thở ra, đôi mắt của ông không giấu được sự xúc động trong lòng mà những lời lẽ ôn tồn đã thể hiện. Vittorio à, tuy nhiên khi nghĩ lại, con thấy con không thể hành động khác hơn, hoặc là con hủy diệt nàng, hoặc là con nhận lấy sự hủy diệt ấy về phần con. Lúc đó con không có sự lựa chọn nào khác, vì rằng con yêu nàng một cách chân thành, hoàn toàn không phải lỗi ở nàng nếu con không tiếp tục từ chối, nối dài tình yêu trên phương diện xác thịt. Thân phận của nàng đáng quan tâm hơn thân phận của con. Cho đến lúc đó, con cứ tự coi mình ở một vị trí cao hơn nàng, vì con là kẻ tu hành, và con coi nàng như một hạng người ít được quan tâm. Nhưng con hiểu ngay rằng, con là người có trách nhiệm về tình trạng hiện nay của nàng. Đáng lý, con phải tránh xa nàng khi nàng còn là một cô bé, nhưng con đã không làm như thế. Con đã đem nàng ẩn náu trong trái tim con, và nàng biết điều đó. Nếu con thật lòng muốn rước nàng ra khỏi cuộc đời con, thì chắc chắn nàng cũng giả biệt, và con đã mất hết tất cả ảnh hưởng đối với nàng. Đức Cha thấy con có đủ lý do để mà ăn năn. Con đã thử tạo ra một tác phẩm nho nhỏ riêng của con. Có phải hoa hồng không? Thưa Đức Cha, đâu còn ai khác nữa. Nàng là sự toan tính sáng tạo duy nhất của con. Nhưng hoa hồng có đau khổ không? Làm như thế, có phải chăng con tạo ra cho cô ấy nhiều đau khổ hơn là con hất hủi cô ấy? Con không biết được, Vittorio ạ. Con rất muốn biết sự thật ra sao, nhưng trong lúc này, con không thể hành động khác hơn. Hơn nữa chuyện ấy xảy ra một cách tự nhiên. Tuy nhiên con nghĩ rằng con đã cho nàng cái điều nàng cần thiết, đó là ý thức về nhân cách phụ nữ của nàng. Ý con không phải nói rằng nàng không biết mình là một người phụ nữ, nhưng là chính con không nhận ra điều đó. Nếu khi con gặp nàng đã là một phụ nữ, thì mọi việc có lẽ đã diễn tiến khác hơn, nhưng rất tiếc con đã gặp nàng khi nàng là một cô bé. Con vẫn cho thấy mình tự phụ ra nà, và chưa sẵn sàng để được tha tội. Thật xót xa phải không? Ta xót xa mà nhìn thấy con quá nhân đạo để bị rơi vào sự yếu đuối của con người. Con có thật sự hành động với tinh thần hy sinh cao cả không? Ran giật mình. Ông nhìn vào hai con mắt u buồn trước mặt và thấy trong đó phản chiếu hai gương mặt thật nhỏ với kích thước không nghĩa lý gì. Không, thưa Đức Cha, Ran nhìn nhận, con là con người, và với tư cách một con người, con đã khám phá ở nàng một sự quan lạc không thể chối cãi. Trước đây con hoàn toàn không biết rằng sự tiếp xúc với một người phụ nữ lại có kết quả như thế, và nó lại là nguồn gốc của một sự khoái lạc sâu đậm như thế. Con muốn mãi mãi không bao giờ xa nàng, không phải chỉ vì vấn đề thân xác, mà đơn giản chỉ vì con thích ở gần nàng, nói chuyện với nàng, hay không nói chuyện, được ăn những món ăn do nàng nấu, cười với nàng, chia sẻ những suy nghĩ của nàng. con cảm thấy thiếu vắng nàng mãi mãi khi con còn sống trên cõi đời này. Có một điều gì đó xuất hiện trên gương mặt khổ hạnh u buồn của Hồng Y, và không hiểu sao khiến cho Ran nhớ đến nét mặt của Mercer vào lúc hai người chia tay nhau. Nó phản ánh sự vững vàng của một con người bất chấp mọi nỗi khổ đau buồn phiền và vất vả để cứ nhìn ra phía trước mà đi. Con người ấy mặc áo màu tím, bình thường, tình cảm tưởng như chỉ dành riêng cho con mèo cái, giống Abyssinian, đã biết gì về chuyện thầm kín của Ran? Con không thể nào sám hối về những gì Messer đã mang lại cho con. Ran tiếp tục nói trước sự im lặng của Hồng Y. Con chỉ sám hối vì đã vi phạm những lời khấn hệ trọng và không thể quên. Con biết, từ nay con không thể nào đến với công việc thuộc trách nhiệm của con như trước kia, nhất là với một nhiệt tình như xưa. Về điều này, con rất ăn năn, nhưng về những gì liên quan đến Messer thì... Sắc mặt của Ran thay đổi hẳn khi nhắc đến tên Messer, khiến cho Hồng Y phải quay về hướng khác để giấu đi những dằn vặt trong đầu ông. Sám hối những gì thuộc về Messer, chẳng khác nào con đã giết nàng. Ran nói tiếp, cùng lúc đưa bàn tay lên che hai mắt một cách mệt mỏi. Con không biết con nói có rõ ràng không, hoặc lời nói của con có phản ánh trung thực suy nghĩ của con không, thưa đức cha. Con luôn cảm thấy gần như bất lực khi phải thể hiện bằng lời những tình cảm của con dành cho nàng. Ran ngồi hơi nghiêng người ra phía trước, trong khi ánh mắt của Hồng Y đi Contini Virgis chiếu thẳng về phía Ran. Ran chú ý thấy hai bóng nhỏ của mình trong đôi mắt của Hồng Y hình như trở nên lớn hơn một chút. Đôi mắt của Vittorio như hai cái gương, chúng chỉ phản chiếu những gì chúng thấy, nhưng không thể bất cứ điều gì người khác phát hiện những gì ẩn chứa trong đôi mắt. Ngược lại, đôi mắt của Messer mở rộng để Ran có thể đi thẳng vào tâm hồn nàng. Với con, Messer như một phép lành. Đột ngột Ran nói, nàng là hình ảnh của một thứ thánh lễ khác. Dần ta hiểu. Hồng Y tán đồng và thở dài. Con nhìn ra được một tình cảm như thế là tốt. Ta nghĩ dưới mắt của Đức Thánh Cha, điều đó sẽ làm giảm nhẹ lỗi của con. Ta khuyên con nên xưng tội với cha Giorgio sẽ có lợi cho con hơn là với cha Zulmo. Cha Giorgio sẽ không hiểu lầm những tình cảm và lý lẽ của con. Còn cha Zulmo trực giác vốn không mạnh và có thể đánh giá không đúng những gì con thật sự ăn năn. Họ cũng là những con người. Ran thân mến à, những con người lắng nghe lời xưng tội. Con đừng quên điều đó. Chỉ trong cái khung cảnh mục vụ mà họ làm chức năng của họ, nơi ở của Chúa, ngoài ra họ cũng là những con người. Sự tha tội mà họ ban cho cũng là của Chúa. Nhưng tai mà họ nghe và đánh giá vẫn thuộc về con người. Có người mang trà vào. Con thấy ngoài đường phố ở Genoa và Roma có rất nhiều người mặc áo sơ mi đen. Ran nhận xét trong khi Hồng Y pha trà. Đó là những đám người của lãnh tụ Mussolini. Chúng ta phải đối đầu với một thời kỳ khó khăn. Ran thân mến, Đức Thánh Cha ra lệnh không để xảy ra sự đoạn giao giữa giáo hội với chính quyền Ý và người có lý trong mọi việc. Tình hình diễn biến thế nào, nhân danh Chúa, chúng ta vẫn phải giữ được tự do của mình để có thể trông nom các con chiên, dù cho con chiên có bị chia rẽ trong một cuộc chiến tranh. Bất kể sự lựa chọn của con tim như thế nào, chúng ta bắt buộc phải luôn luôn giữ cho giáo hội đứng trên mọi biến động, mọi chủ thuyết chính trị và những tranh chấp quốc tế. Ta muốn con gắn bó với ta, vì ta nhận thấy những gì xuất hiện trên gương mặt con sẽ không bao giờ phản bội lại những suy nghĩ trong đầu ở bất cứ hoàn cảnh nào. Con đã là một nhà ngoại giao khi mới sinh ra. Con không nghĩ mình sẽ thành công, Tổng giám mục Dobrykazhat nói. Rồi đây không ai tán đồng thái độ của chúng ta, và mọi phía sẽ lên án chúng ta. Ta biết điều đó, và Đức Thánh Cha cũng biết, nhưng chúng ta không thể hành động khác hơn. Tuy nhiên không có gì có thể cấm cản trong lòng chúng ta cầu nguyện cho Mussolini và Hitler sụp đổ nhanh chóng. Đức Cha tin thật sự chiến tranh sẽ bùng nổ. Ta không thấy có cách nào tránh khỏi. Rokida vừa có được nhiều radio nhờ các tiến bộ khoa học mà cuối cùng Zulanborn đã đặt một đài phát thanh. Mỗi sáng Fiona, Messer và Smith mở máy để nghe tin tức trong vùng và bản tin khí tượng. Khi đài phát thanh quốc gia thông báo rằng hôm thứ Sáu, 1 tháng 9 năm 1939, Hitler đã xâm lăng Ba Lan, lúc ấy chỉ Fiona và Messer có mặt ở nhà, nhưng cả hai đều không quan tâm trước tin này. Châu Âu ở đầu kia thế giới chẳng dính dấp gì đến Rokida, trung tâm của vũ trụ. Nhưng chiều ngày 3 tháng 9, Thủ tướng Úc Robert Gordon Menzies nói chuyện trên đài giải thích cho nhân dân hiểu được cuộc xâm lăng Ba Lan cuối cùng đã buộc Anh tuyên chiến với Hitler và Úc không thể đứng ngoài cuộc xung đột. Sau bài diễn văn của Thủ tướng Úc, bố phát biểu: Nếu tính luôn Frank, gia đình chúng ta có tất cả 6 người đàn ông, ngoại trừ trường hợp Frank, tất cả chúng ta đều được coi là thợ chăn nuôi, do đó không được gọi nhập ngũ. Trong số thợ chăn nuôi thuộc quyền chúng ta hiện nay, theo tôi chỉ có 6 người muốn lên đường và 2 người ở lại. Em muốn đăng ký nhập ngũ, Jack nói to lên, mắt sáng ngời. Em cũng thế, tiếng nói của Huggy. Và cả hai đứa tụi này nữa, James khẳng định thái độ của mình dành cho cả Bassi. Hợp lý hơn hết là James và Bassi, vì cả hai trẻ nhất và ít kinh nghiệm nhất trong nghề chăn nuôi, và nếu nhập ngũ thì tất cả chúng ta đều là lính mới, nhưng cả hai anh em, đừng quên rằng mới 16 tuổi. Mặc dù James và Bassi phản đối, nhưng lúc đó chưa có một thành viên nào của gia đình Leary lên đường tổng quân. Phải chờ thêm một năm nữa, chiến tranh mới xâm nhập vào cái thế giới bé nhỏ Rokida. Trong một năm đó, từng người một, các thợ chăn nuôi từ giả trang trại lên đường nhập ngũ. Đầu tháng 6 năm 1940, người ta được tin đoàn quân diễn chinh thuộc đế quốc Anh buộc phải rút khỏi châu Âu qua ngã Dunkirk. Những người tình nguyện vào lực lượng thứ hai Hoàng gia Úc đã đổ xô đến các trung tâm tuyển mộ. Trong số đó có James và Bassi, cả hai đăng ký ở Dubbo, nhưng được chuyển đến trại huấn luyện ở Inverness, ngoài ô Sydney. Gia đình có mặt đông đủ để tiễn James và Bassi lên tàu hỏa. James và Bassi được sung vào sư đoàn chính Úc theo yêu cầu của họ và được gửi đến chiến trường Ai Cập đầu năm 1941, vừa kịp lúc tham gia vào trận Benghazi. Giữa lúc các lực lượng Anh rút lui dưới áp lực của Afrika Korps, đoàn quân Đức Quốc xã tinh nhuệ của tướng Rommel, thì sư đoàn chính Úc được lệnh chiếm và tử chiến bảo vệ Tobruk. Trong khi đó tại Rokida, Messer nhận được thư của Lết cho biết hắn vẫn làm cái công việc đốn mía. Lết nói rõ trong thư cho Messer an lòng, đừng sợ, anh ta nhập ngũ. Nội dung bức thư cho thấy Lết coi như chẳng có gì xảy ra sau cái ngày Messer đã nói với hắn như tát nước vào mặt tại khách sạn ở Gingham. Với nụ cười chán ngấy, Messer lắc đầu rồi ném lá thư của Lết vào giỏ giấy dụng. Năm 1941, thật tệ hại cho Rokida. Đây là năm thứ năm liên tiếp bị hạn hán. Messer, Bob, Jack, Huggy và Fiona gần như bó tay. Tiền của trang trại Rokida gửi trong ngân hàng vẫn đủ để mua thức ăn, cứu sống những đàn cừu, nhưng phần nhiều chúng lại không chịu ăn. Mỗi đàn cừu đều có một con đầu đàn, một thứ thủ lĩnh tự nhiên của chúng. Phải ép cho được con này chịu ăn thì các con còn lại mới ăn theo. Nhưng tình trạng nguy ngập đến nỗi, có những lúc con cừu đầu đàn chịu ăn thế mà có con cừu lại vẫn không thèm ngó ngàng đến thức ăn để sẵn trong các bãi. Trang trại Rokida chỉ còn giữ lại được một người thợ chăn nuôi duy nhất. Messer phải có mặt 7 ngày trong một tuần ở các bãi chăn. Mặc dù Messer dành rất ít thời giờ để chăm sóc Justin và Dan, nhưng hai đứa trẻ vẫn được nuôi chu đáo. Nàng vẫn nghĩ lúc này Bob cần nàng nhiều hơn hai đứa con. Nhưng thật sự Justin và Dan rất thèm được mẹ ẵm bồng gần gũi. Có khi cả tuần liền Messer không thấy mặt con, vì từ các bãi chăn về nhà, lúc nào trời cũng đã tối sẫm. Thế nhưng mỗi lần ngắm nhìn Dan, lòng Messer xao xuyến lạ lùng. Thật là một thằng bé tuyệt vời, hình như luôn luôn mỉm cười với mẹ. Ở Dan, thoát lên sự hân hoan và tự tin kết hợp với sự nghiêm nghị của người lớn, ít có chuyện gì có thể làm cho nó giận dữ. Với cái nhìn của Messer, có những lúc nó giống Ran một cách đáng kinh ngạc, nhưng rất may không ai chú ý đến điều này. Ran đã rời Julanbon từ lâu. Justin rất yêu em. Dan muốn gì Justin cũng chiều. Khi Dan mới biết đi chập chững, Justin không rời em một bước. Thiếu mẹ, Justin và Dan càng gắn bó với nhau hơn.